Đế Bá, chương 1038, người trong lụa vàng, góc truyện audio.com, hình bóng nho nhỏ trên lụa vàng nở nụ cười gằn, nói ra. Nếu như ngươi muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt cũng không khó, giúp ta làm một chuyện. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật mãi cho đến ta có thể từ nơi này thoát thân mới thôi. Ta xưa nay không cùng người bàn điều kiện, lại nói đến bí mật ta nghĩ thế gian chỉ sợ không có ai nhiều như ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Thật sao, ta biết chỉ sợ ngươi tuyệt đối sẽ không biết, nói thí dụ như bí mật của Cổ Minh. Bóng người nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh nói. Bí mật của Cổ Minh, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Cái này thật đúng là không dễ dàng, mới mở miệng liền nói Cổ Minh có chút ý tứ. Hừ, năm đó đám ngu xuẩn kia muốn đem ta móc ra, là muốn biết một chút bí mật trung cực liên quan tới Cổ Minh tộc bọn hắn. Hình bóng nho nhỏ trên lụa vàng đắc ý nói. Cái bóng này cũng là thật lâu không có cùng người nói chuyện qua, mặc dù đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu nhưng mà vẫn cam tâm tình nguyện cùng Lý Thất Dạ đối thoại. Người biết không, Lý Thất Dạ cười nói ra, người biết Cổ Minh cuối cùng làm sao bị diệt không? Người có biết tại thời đại xa xôi, lão bất tử già nhất Cổ Minh tộc đã từng bị người nắm đi ra. Hủy đi xương cốt cả người hắn, đã từng có người từ trong miệng của hắn đạt được rất nhiều bí mật có quan hệ tới Cổ Minh. Ngươi cảm thấy ngươi so với hắn biết được càng nhiều sao? Hừ, cái này không nhất định, ta là người biết mật bí trung cực lại nói, bí mật ta biết cũng không chỉ cái này, nói thí dụ như, 12 táng địa ta cũng biết rất nhiều bí mật. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta không nghi ngờ, ta tin tưởng ngươi biết, coi như ngươi biết hàng, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng không miễn cho ý, nói ra. Nếu như ngươi giúp ta làm việc. Người giúp ta làm một chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Rất xin lỗi, ta không đàm điều kiện, lại nói ta muốn biết một số bí mật coi như là bí mật trung cực của Cổ Minh tộc ta tin tưởng ta không cần từ trong miệng ngươi biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự kiện là được như thế nào mới có thể để cho ghi chép bên trong lụa vàng này hiển hiện. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vừa nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng bị giật mình, lần này nàng đích xác bị dọa. Không có gì, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Thời điểm còn ở trong lòng đất không có móc ra ta cho rằng dưới mặt đất chôn chính là tà vật bất quá nhìn thấy lụa vàng này ta liền minh bạch cái kia bất quá là ngươi bị nguyền rủa mà thôi. Kỳ thật lực lượng tà ác cùng lụa vàng không quan hệ, nhưng mà lụa vàng này lại có lai lịch khó lường. Mặc dù cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng, thậm chí thấy không rõ lắm thần thái sắc mặt của nàng, nhưng mà lúc này, cái bóng nho nhỏ lại bỗng nhúc nhích có thể phỏng đoán sắc mặt nàng biến đổi. Hừ, chỉ bằng ngươi, biết cái gì gọi là có lai lịch khó lường. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nàng hừ lạnh như thế, rất rõ ràng là bị Lý Thất Dạ nói trúng. Lý Thất Dạ không có chú ý chút nào, nhàn nhạt cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi cố làm ra vẻ có lẽ có thể hù được người khác, hoặc là nói có thể lừa gạt được người khác, nhưng mà ta là người như thế nào? Góc truyện audio.com, coi như ngươi có lai lịch khó lường, tại thế gian này, sự tình ta biết còn nhiều hơn ngươi rất nhiều. Phi, ai là tiểu nha đầu, ngươi mới là tiểu nha đầu, về sau đừng gọi ta tiểu nha đầu, nếu không để ngươi đẹp mặt. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng đối với Lý Thất Dạ xưng hô như vậy hết sức bất mãn, coi như không nhìn thấy dáng dấp của nàng, cũng có thể tưởng tượng lúc này nàng dương nanh múa vuốt. Nhưng mà Lý Thất Dạ không để ý tới cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng kháng nghị, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi đã không phục vậy ta liền cùng ngươi nói một câu. Có một ngôi miếu cổ, đã từng bị nện nát qua, ngươi biết ta từ trong đó thấy cái gì không? Tiên dân cổ tiên phục bái, nguyên một đám tin đồn cổ lão. Bên trong đề cập tới một vật ngươi biết là cái gì không? Có một người bưng lấy một tấm lụa vàng, mặt hướng thương thiên, lưng đeo vạn giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi có biết đồ vật ta xem qua vượt xa ngươi tưởng tượng. Cho nên, ngươi nói xem, cái gì gọi là thương thiên chỗ thủ? Ngươi nói xem, tại thời đại mãng hoang càng cổ lão, là phong thổ thế nào? Ngươi biết vì cái gì ta biết tình huống lụa vàng này không? Ngươi biết ta đi qua địa phương nào sao? Mặc kệ ngươi có địa vị gì, địa phương ta đi qua chỉ sợ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, phi, địa phương ta đi qua có rất nhiều ngươi còn không có đi qua đây này. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng rõ ràng không phục hừ lạnh nói. Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, cười tủm tỉm nói ra. Há, vậy ngươi nói nghe một chút ngươi đi qua dạng địa phương gì? hiện tại ta vừa vặn có thời gian, ta là một người hết sức vui vẻ rửa tai lắng nghe. Phi, vì cái gì ta phải nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng từ trong miệng ta moi ra bí mật. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh một tiếng, một bộ không vào cái bẫy của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi cái này quá để mắt chính ngươi rồi, nói thật ra, nếu như ngươi không muốn nói, ta không có miễn cưỡng chút nào, chuyện xưa của ngươi với ta mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngươi, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến run rẩy. Nếu như nàng có thể từ trong lụa vàng chạy ra, vậy nàng tuyệt đối sẽ cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, nhất định sẽ hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ một chút. Chuyện xưa của ngươi ta không hứng thú nghe, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Nhưng mà đối với ghi chép bên trong lụa vàng ta ngược lại cần biết. Cho nên nói, nếu như ngươi không ngại, đem phương pháp mở ra ghi chép của lụa vàng nói cho ta biết, nói không chừng đối với ngươi có chỗ tốt. Hừ, ta rất chú ý, tại sao ta phải nói cho ngươi biết. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh nói, trừ khi ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần ngươi làm để cho ta thỏa mãn, ta liền đem phương pháp nói cho ngươi biết. Thật sao, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói ra, xem ra ngươi vẫn không hiểu nguyên tắc của ta, dưới tình huống bình thường, chỉ có ta cùng người khác bàn điều kiện, người khác muốn theo ta bàn điều kiện khó. Huống chi, hiện tại tình huống của ngươi không ổn, bị trấn áp ở bên trong lụa vàng, đó là kêu trời trời không nói, gọi đất đất không thưa, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói điều kiện với ta sao? Cách chương.